Đại huệ, nếu lại nói vô chủng hữu chủng, thức do ba duyên hợp mà sanh thì rùa ưng thanh long các nên ép ra dầu, tông họ ắt phải hoại vì trái với nghĩa quyết định. Về thuyết hữu chủng vô chủng có lỗi như thế, nếu có tạo sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa. Nếu mà những người họ chấp các pháp thế gian này là hữu chủng, tức là có cái hạt giống ban đầu, hoặc là vô chủng là không có hạt giống ban đầu, thì hoặc là họ cho các cái hiện tại, như nói là thường ở trong kinh Phật cũng hay nói các pháp do ba duyên mà có. Ba duyên gì? Trong là căn, ngoài là trần, giữa là thức, tam duyên hòa hợp mà có. Nhưng mà nếu chấp ba cái duyên đó là thật có, do ba duyên hợp mà thật có, thì đó cũng là cái bệnh nữa. Chưa thấy thấu suốt được cái cội nguồn ở bên trong, phải không? Vì vậy cho nên nói như nếu chấp như vậy thì rùa ưng thanh long cá nên ép ra dầu. Rùa có lông không? Cá ép được dầu không? Đó là chuyện không có lẽ thật. Cho nên nó tông họ ắt phải hoại. Tông tức là cái lập trường của một cái lý luận. Cái lý luận đó, cái lập trường nó bị phá hoại vì trái với cái nghĩa quyết định, tức là cái nghĩa thật. Về thuyết hữu chủng vô chủng có cái lỗi như vậy đó. Cho nên có tạo cái sự nghiệp gì thải đều không vô nghĩa. Bởi vậy cho nên nếu nói thẳng mà nghe thì tất cả chúng ta bây giờ không mắc kẹt cái thuyết hữu chủng thì mắc kẹt cái thuyết vô chủng, thấy không? Mà đa số thì mình kẹt lên cái hữu chủng. Hỏi tới sự vật cái gì làm nhân, thì hỏi cây đào cái gì là nhân của nó, thì mình liền nói sao? Hạt đào là nhân, rồi ương thành cây đào, cái đào là quả. Rồi cái gì mình cũng căn cứ ngang chừng đó nói cái nhân với quả của nó thôi, chứ mình không thấy sâu từ cái mê lầm, từ cái bất giác. Bởi vậy cho nên mình không có thấy tạo cùng được cái nghĩa chân thật của nó. Mà bởi không thấy được nghĩa chân thật của nó cho nên làm sao mà tu. Mà nếu nghe ai thấy cái đó nói thì nói cái nhân của ông nói, cái quả ông nói là giả dối, là quyển quá. Mình chịu không? Mình cho đúng quá chừng mà rõ ràng hạt đào tôi ướm rồi lên cây đào, rồi sau này nó có trái đào là quả, nhân quả rõ ràng vậy mà nói là quyển, làm sao mình chịu nổi, phải không? Nếu mà mình biết rõ các cái tướng đó đều gốc từ cái mê mà ra, thì chừng đó mới thấy các cái tướng nhân quả thế gian đều là quyển quá. Bởi vậy cho nên quý vị học Kinh Lăng Nghiêm có chỗ Phật nói phi nhân duyên phi tự nhiên đó, nghĩa là nhà nan mà còn thắc mắc. Hồi xưa Phật nói các pháp do nhân duyên, phải không? Bây giờ Phật lại nói phi nhân duyên, thì như vậy có phải là Phật tự mâu thuẫn với Phật không? Mà bởi vì nói nhân duyên là nói cái giới hạn từ các cái tướng đã có thì nó là nhân duyên, cái này có nên cái kia có. Còn nếu nói từ cái gốc mê, từ cái bất giác thì Phật hết nói nhân duyên, phải không? Bởi cái bất giác tâm hiện thì làm sao mà nói nhân duyên cái này duyên cái kia, hay nhân cái này nhân cái kia được. Vọng chấp ba duyên hợp mà sanh vẫn mê yếu chỉ nội thức biến in tuồng như có. Ở đây tôi nói cho tất cả thấy cái hướng của Phật pháp nó đi từ cạn tới sâu như thế nào. Ví dụ như những kinh A Hàm thì Đức Phật luôn luôn đặt cái vấn đề nhân duyên nhân quả nó là gốc, phải không? Bởi vì lấy cái phàm tình, người ta chỉ hiểu cái chuyện hiện có thế gian, mà chuyện hiện có thế gian họ là hiểu sai. Họ nói những cái hiện có thế gian là thiệt, là thường, hoặc là một đấng nào tạo, thì những cái hiểu đó sai. Cho nên Phật nói nó là nhân duyên, nó không có thường, nó không có thiệt, rồi phân tích trên cái nhân duyên đó thôi. Rồi xa hơn nữa là ngoại đạo, họ lại thấy vật cái này làm nhân, vật cái kia làm nhân. Do đó cho nên Đức Phật mới không chấp nhận một nhân mà nói là nhiều duyên, phải không? Các pháp nhiều duyên thì như vậy đều là trên cái giả tướng, chứ không có nói đến cái thật. Tôi nói ví dụ như bàn tay tôi từ năm ngón xòe ra tôi nắm lại thì gọi đó là nắm tay. Từ giờ nếu người mê phàm phu á, hỏi nắm tay có thiệt không, thì trả lời sao? Thiệt, thấy người đưa nắm nè, rõ ràng nắm tay thiệt. Còn nếu cái người trí một chút á, hỏi nắm tay thiệt không, nói sao? Nó không thiệt. Tại sao không thiệt? Vì mỗi ngón nó có riêng, nắm tay chỉ là giả tướng hợp thôi, chứ đâu có cái nắm tay cố định, phải không? Như vậy thì họ nói nắm tay thiệt, rồi bên đây thấy nắm tay giả, vì cái duyên năm ngón hợp lại, thấy thiệt thấy giả của nắm tay, thấy vậy đó là cứu cánh chưa? Nếu mà không có cái cường tay, có cái nắm tay không, phải không? Thành nó nói thiệt nó giả của cái nắm tay nó chưa có tới đâu hết á, phải không? Mà phải thấy cái nắm tay có là từ cái cường tay mà ra, rồi nó lành đi sâu trong đó. Chứ còn nói cái giả cái thiệt trên nắm tay không là chỉ là cái nổi bề ngoài, chứ chưa có đi sâu trong cái cứu kính. Như vậy nên ở đây muốn chỉ cho tới cái tột cùng ở trong, Phật mới cho mình biết rằng bên ngoài các duyên, ban đầu Phật cũng nói các pháp do ba duyên hợp đó, căn trần thức hợp lại mà có. Nhưng mà sau này ở đây thì nói những cái đó cũng là cái bên ngoài, nó không thiệt. Nếu chấp vào như vậy đó, đó là cái chấp sự duyên hợp chẳng phải thật có mà mình tưởng là có, cũng không phải thật không mà mình tưởng là không đó. Cho nên nó rằng tất cả căn trần đều do nội thức biến dường như hiện tiền đó. Từ nội thức biến dường như hiện tiền, duyên hợp chẳng phải không, do mê khởi chẳng phải có. Bởi vì do mê mà có hiện ra, làm sao nó có thiệt? Vốn là lý vô sanh, lầm chấp là nhân tướng à, nó là cái lý vô sanh mà mình lại chấp nó là có cái tướng nhân thiệt à, ấy là rùa không có lông, không có nhân lông mà sanh lông, cát không có nhân dầu mà sanh dầu, trái với cái nghĩa quyết định tông kia có lỗi như thế. Đâu có không nhân mà hay có quả, thế là tạo tác sự nghiệp thải đều không vô nghĩa à, không biết được cái nhân gốc ở trong, rồi cứ nắm cái ngọn ở trên mà cho nó là thiệt, thì tất cả cái sự nghiệp mình tạo trở thành không, trở thành vô nghĩa. Thì nói đó, đi xa một chút thì tất cả chúng ta thấy nếu mình học đạo thấm sâu rồi thì mình biết rõ ràng từ cái mê, tức là cái bất giác mà rồi hiện ra tất cả, mà đã bất giác hiện ra tất cả, cho nên mọi sự nghiệp mình tạo ở trong cái cảnh bất giác này nó thiệt hay là không thiệt, thiệt hay không thiệt. Vậy mà mình cất chùa mình cũng cất được thiệt đẹp để trăm năm, phải không? Làm gì mình cũng muốn, nhưng mà mình không biết rằng tất cả cái cảnh đó gốc từ mê mà hiện, mà đã mê trên hiện ra hiện thời các pháp thì các pháp có thiệt ở đâu? Trong cái không thiệt mà mình cứ lo tạo cái không thiệt hoài, thì như vậy rốt cuộc rồi cái công mình trở về đâu? Thải đều không, đều vô nghĩa, phải không? Đó là một cái lẽ thật vô cùng. Nên nói thì ai nấy khó tin, nhưng mà sự thật làm sao mà khó được? Bởi vì tất cả cái nghiệp của mình tạo từ vọng tưởng mà ra, mà vọng tưởng gốc là không thiệt. Đó là nói gần á, thấy không? Vọng tưởng gốc là không thiệt. Mà không thiệt thì tạo ra cái gì nó thiệt được không? Nếu cái gốc không thiệt mà tạo ra tất cả cái gì đó thì cái đó thiệt được không? Làm sao mà thiệt được? Vì vậy cho nên từ cái mê mà khởi, rồi trong khi khởi thì mình cứ đuổi theo cái cảnh của mê khởi đó mà mình đeo đẳng, mình gây tạo, thì cũng là cái hư dối thôi. Đại huệ, các mại đạo kia nói có ba duyên hợp lại mà sanh, tạo ra phương tiện tự tướng nhân quả, quá khứ, hiện tại, vị lai, tướng hữu chủng, vô chủng, từ xưa đến nay thành việc truyền thừa nhau, thành tập khí giác tưởng, chuyển tự thấy sai. Tập khí giác tưởng chuyển tự thấy sai nên nói như thế. Thế nên đại ngột, đại huệ, phàm phu vô si bị ác kiến nuốt sống, tà thuốc làm mê sai, không trí dối sinh nhất thế trí. Đó, đây là kết thúc cái Phật vỡ, vỡ những cái sai lầm của ngoại đạo, của phàm phu. Giải thích ba duyên hợp mà sanh, Thế Tôn cũng thường bảo nhân quả thế gian có tự tướng phương tiện như thế. Sau khi Phật phương tiện cũng nói ba duyên hợp mà sanh, đây do tự mê trên mà nói, không nên chấp nó làm cái nhân tướng quyết định có hay không. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám muôn kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, cho ba cái duyên sanh tạm hiện cho là thiệt, làm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. Như chúng ta bây giờ, hiện chúng ta nhân mê mà khởi, khởi cái gì? Khởi trong ba đời rồi thành cái tập giác tưởng thấy sai. Như hiện giờ mình mê cho nên mình thấy ba thời nó thiệt. Ba thời là quá khứ, hiện tại, vị lai, nói gần là hôm qua, ngày nay và sáng mai. Đó, hôm qua, ngày nay và mai, ba cái đó mình thấy thiệt hay không thiệt? Đó là hỏi hôm qua anh làm gì? Nói hôm qua tôi đi chơi. Mai thích làm gì? Nói mai gì đó. Đó là mình nhất định có ngày hôm qua, có ngày nay và có ngày mai. Ba thời mình thấy là thiệt. Đó là nói thời gian ngắn. Thời gian dài thì tháng trước, tháng này và tháng sau, phải không? Mình cho ba tháng trước, hiện tại và mai sau cũng là thiệt. Nói xa nữa, năm ngoái, năm nay và năm tới, phải không? Mình cũng cho nó là thiệt luôn. Mà thiệt không? Có thiệt không? Bởi cái quen quan điểm sai lầm đó rồi mình thấy nó là thiệt, chứ sự thật nó không thiệt. Thời gian không có thiệt. Bởi sao? Nó có nhiều lý do để nói cái không thiệt của nó. Bây giờ mình nói chỉ trên một cái trái đất của mình mà mỗi thứ cái thời gian nó giống nhau không? Nghĩa là chỗ này 12 giờ, chỗ kia mới 6 giờ, rồi chỗ này 6 giờ, chỗ kia tới 8 giờ, vân vân, nó sai biệt hết trơn. Nó không có cái gì là thiệt mà mình cứ tưởng nó thiệt. Mình định với nó cái đường thấy nó thiệt. Đó là cái nói cái trong một cái trái đất của mình. Rồi cái quá khứ, cái hiện tại, cái vị lai, cái ngày hôm qua đó, ai kiếp lại được không? Kiếp ngày hôm qua không có, phải không? Hôm qua rồi là mất. Rồi ngày mai mình có thể, mình có sống với ngày mai không? Có không? Không bao giờ mình có sống ngày mai. Hết đời mình cũng không có sống ngày mai, chỉ sống như ngày nay thôi à. Phải không? Sáng là mai hay là nay? Sáng lên mở mắt ra mặt trời mọc lên là ngày nay, chứ ai nói ngày mai được. Rồi cái nghĩ ngày mai nữa, mà ngày mai sáng mặt trời mọc lên cũng là ngày nay luôn, phải không? Suốt đời kiếp ngày mai không có, mà trong cái khái niệm tưởng tượng mình đặt có ngày mai, phải không? Như vậy thì ngày mai đó là có thật hay là không có thật? Chỉ là tưởng tượng thôi. Như vậy thì thời gian là một cái tưởng tượng, không có lẽ thật, mà quen rồi mình chấp nó thật. tưởng theo cái quan điểm sai lầm, cứ thấy thời gian là thật, là ngày nay ngày mai khẳng định, phải không? Nói là mai làm gì, mai tôi làm cái đó, quyết định ngày mai như cái đó, nhưng mà ngày mai không có, tôi từng ngày mai làm cái gì đó thì tức cười thôi, phải không? Như vậy thì mới thấy cái thời gian tức cười chứ không có thiệt. Cho tới bây giờ khoa học người ta đã minh chứng được rằng cái thế giới của mình và nhiều cái thế giới khác, những hành tinh khác ở xung quanh thái dương hệ, cái nào lớn cái nào nhỏ rồi nó quay ra thì cái thời gian của nó cũng khác nhau hết trơn, ngày đêm cũng khác, năm tháng cũng khác, lớn thì nó chậm, nhỏ thì nó mau, thành ra thời gian không biết lấy đâu làm tiêu chuẩn. Rồi cho tới cái quay nhanh quay chậm nữa, quay nhanh lại cái thời gian khác, quay chậm thời gian khác. Nhất là tôi đọc cái câu chuyện mới gần đây, mình mới thấy rất là quá sức tưởng tượng của mình. Nếu mà mấy cái người đi trên những cái phi thuyền á, mà cái sức nhanh của nó chừng gấp mấy ngàn lần của cái ánh sáng, mấy trăm lần của ánh sáng, thì người ở trong phi thuyền đó họ cái thời gian của mình bị ngừng lại, thì họ ở đó một năm thì về cái đất mình 100 năm. Thành ra một chú thanh niên lên đó đi có một năm mà về thấy cha mình là trước 60 tuổi thì giờ chết mất tiêu, kiếm không ra nữa, mà ông đi có một năm thôi. Thành ra cái thời gian mà khi ở trong một cái phi thuyền mà nhanh quá thì tất cả đồng hồ cũng chạy chậm lại, trái tim cũng đập chậm lại, cái gì cũng ngừng chậm lại hết, là nhân chừng nào nó là dừng chậm lại chừng ấy. Thành ra bởi vậy cho nên họ kết luận, nó nói rằng ông từ thức mà ông đi lên khỏi tiên rồi về cái rồi người ta mấy cái người bạn bè chết rồi mất hết trơn, rồi gặp toàn mấy đứa cháu mà đời nào đâu nó không biết gì mình hết. Nó nghe đồn là ông cố ông chơi gì nó đó, có người đi đâu đó giờ trở về. Thì thật là có cái thời gian lạ lùng như vậy. Thành ra cái sức quay của trái đất nó chừng mực đó thì cái tuổi thọ mình theo đó, còn nếu có sức quay nhanh quá nữa thì cái tuổi thọ lại dài hơn mình. Thì như vậy mình mới thấy thật là lạ lùng. Như vậy thời gian mình sao đặt thời gian thiệt được, mà chúng ta có cái khái niệm thời gian là thiệt mới tức cười không. Như vậy thì những cái mà chúng ta nói thiệt ở trên thế gian này là thiệt hay không thiệt? Mà nếu hết không có gì thiệt hay cãi chi ha. Có cái gì để cãi đâu, có cái gì để cãi, mấy người để xét kỹ có cái gì đáng cãi không? Không có cái gì là thiệt hết, mà không có thiệt mà cãi cái gì. Vậy mà rồi thì ăn cơm buông đũa xuống thì cũng cãi nhoi. Hết lý thế này lẽ kia, nó luôn luôn là tức cười như vậy. Cho nên mình học đây rồi mình mới thấy người xưa đã thấy tột cùng cái lý đó, nên cái cuộc sống nó không có cái thiệt mà mình cứ chấp, mình cũng tưởng là thiệt. Cho nên bây giờ mình thấy mình nghĩ tuổi thọ mình ngắn, cho nên cái trái đất của mình tưởng chứ không bao giờ nó hoại đâu, phải không? Vì ông mình chết, cha mình chết mà trái đất cũng còn nguyên, thì tới mình chết thì cũng còn nguyên, mình tưởng chừng thì nó không hoại. Nhưng mà sự thật thì trái đất nó cũng già, nó cũng chết, là tới lúc nào đó nó cũng nổ tung như ai vậy. Thành ra như vậy thì cái cuộc sống ở trong cái bầu vũ trụ này cũng là một cái duyên hợp hư giả. Hư giả dài, hư giả ngắn vậy thôi, cũng giống như giấc mộng dài, giấc mộng ngắn, chứ có gì thôi. Có khi đêm mình ngủ chừng dài giấc mộng nó hết đêm, phải không? Có khi thì lát mộng này, lát mộng kia, mộng cách chục cái mà chưa hết đêm. Thì như vậy thì cái mộng dài, mộng ngắn cũng là mộng, chứ có thiệt cái đâu, mà người ta không biết, tưởng nó là thiệt. Cho nên ở đây là để nói rõ rằng bởi do đây là do tự mê trên mà nói, mê cái trên không nên chấp nó làm nhân chính, hướng quyết định có hay là không. Như vậy thì đã là mê mà có thì cái có hư dối, đã hư dối thì đừng quyết định là có hay là không gì hết, phải không? Mà cái chỗ này mình xét tất cả kinh Phật, cái lý chấp có chấp không đều bị bác hết, phải không? Từ các kinh A Hàm cho tới nhà thiền, nghĩa là nói mà vừa nói có hoặc nói không là đều bị đưa hai ngón tay, đều là kẹt hai bên. nó không cho mình chấp như vậy. Thấy như vậy là thấy không đúng là Phật. Ngoại đạo vọng chấp có không, tột tám muôn kiếp là không biết, bèn chấp ba duyên sanh tạm hiện, làm cái nhân mê mà khởi trong ba đời, thành cái tập giác tưởng thấy sai. Từ trước đến nay thành việc truyền thừa nhau, người đời không biết lầm cho là người ký à, truyền thừa nhau. Ví dụ như tôi nói cái cờ như vậy, hồi nhỏ tôi thấy ông đồ đó, mỗi khi ai cất nhà cũng lại với ông dạch dở lịch cho ông coi, ông coi rồi ông định ngày nào giờ nào đó là tốt để cất, rồi ai có đám cưới đám hỏi cũng lại nhờ ông dở lịch ông coi, rồi ông cũng định ngày giờ tốt để cưới, rồi ai thanh con giờ nào tháng nào cũng tới ông coi thì coi tuổi thằng đó nữa nó tốt nó xấu vân vân. Cái mình thấy nhỏ ông già này hay quá, ông có thông minh quá, ông coi ông biết ngày tốt ngày xấu, ông biết giờ lành giờ dữ, ông hay quá, mình không biết gì hết. Như vậy đó thì những cái đó thì với cái người dốt thì cho mấy người đó là trí rồi chứ gì, trí không, quý vị thấy là trí không? Nhưng bây giờ mình thấy trí chưa? Thì đó là một cái tội lớn, làm tự mình mê, mình làm cho người khác mê theo, phải không? Chứ không có trí chút nào hết. Đó, như vậy mới thấy rõ ràng những cái sai lầm mà nó truyền thừa những sai lầm đó, rồi lại cho nó là trí. Đó, giống như ở bên Ấn Độ, những người Bà La Môn mà học bốn quyển Phệ Đà đó, rồi biết cúng kính nghi lễ rồi thành rẻ, đó là trí. Nhưng với Phật thì Phật nói đó là mê lầm, đó là sai, không phải là trí. Vì thế Đức Thế Tôn lại bài xích đó để chỉ bài cho thiên hạ muôn đời vậy. Phương tiện là phương tiện duyên sanh, phương tiện tạo ra trong vào vô minh cho là quả tướng, trong vào nghiệp hệ cho là nhân tướng. Nhân quả thế gian do mê mà sanh, chấp mê mà khởi kiến, bám vào đó làm định luận, làm nghi ngờ kẻ mới học, gây tai hại không phải nhỏ. Thì như vậy những người đó là người có tội đó. Như vậy thì mấy ông đồ mà hồi xưa nó mang ơn quá chừng, thấy không? Coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tác, định chuyện này chuyện kia cho thiên hạ đó, thì lúc đó nó mang ơn cho là trí. Nhưng bây giờ thì có tội không? Tự mình mê lầm mà còn làm mê lầm cho kẻ khác thì gây cái tai hại không phải là nhỏ. Đọc tiếp đây. Tông Hoàng đây tới phần 7 chỉ bài dìa vọng được chính. Ở trên đó được vỡ cách các cái ngoại đạo, bây giờ chỉ ra lìa vọng thì mình chứng được cái chân. Đại huệ, nếu các sa môn và bà la môn thấy thấy các pháp lìa chấp tự tánh như mây nổi vòng lửa thành càn tháp bà, không sanh quyển sóng nắng căn đáy nước và mộng trong ngoài đều do tâm hiện. Đây cái đoạn đầu thì Phật đã chỉ cho thấy nếu mà người tu nào dù cho là sa môn hay là bà la môn, mà nếu thấy rõ các pháp mình không chấp có tự tánh, tức là không cho nó có cái thực thể cố định, bởi không có thực thể cố định cho nên nó là giả dối như mây nổi, như vòng lửa, như thành càn tháp bà, là không sanh, là quyển, là sóng nắng, là trăng đáy nước, là như mộng, đều do trong tâm của mình mà hiện ra, tức là tâm mê mà hiện ra. Nếu biết như vậy đó, đó là cái thấy đúng. Vọng tưởng hư ngụy từ vô thủy chẳng lìa tự tâm. Tất cả cái vọng tưởng hư ngụy của mình, hư ngụy tức là giả dối đó, nó đều từ hồi nào đến giờ nó không lìa nơi tâm của mình. Nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa vọng tưởng năng thuyết, sở thuyết, năng quán, sở quán, thọ dụng, kiến lập thân đều là tàn thức. Nếu mà mình biết cái nhân duyên vọng tưởng diệt hết thì lìa được vọng tưởng, thì tất cả năng thiết, sở thiết, năng quán, khảo quán đều trở về cái tàn thức, tôi trở về Như Lai tàn. Nơi cảnh giới thức thì năng nhiếp thọ và sở nhiếp thọ đều chẳng tương ưng, hai cái đều không hợp nhau. Cảnh giới không thật có, lìa sanh trụ diệt, tự tâm sinh khởi theo vào chỗ phân biệt à. Như vậy thì cái cảnh giới nó không thật có, bởi cảnh giới không thật có cho nên nó sao lìa sanh trụ diệt. Mà sanh trụ diệt thì gọi là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi thì nó không thật có à. Rồi tự tâm sinh khởi cho nên nó trở về hay là theo vào chỗ phân biệt. Đại huệ Bồ Tát kia chẳng bao lâu sẽ được xem thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng, được đại bi xảo phương tiện và vô khai pháp phương tiện à. Nếu mà người thấy được các pháp như quyển, như quá, như mộng, như danh thì người đó sẽ không có bị kẹt trong những cái chấp các pháp mà biết từ tâm mê hiện, cho nên không bao lâu sẽ được thấy sanh tử và niết bàn là bình đẳng. Tại sao vậy? Mình bây giờ thấy sanh tử niết bàn bình đẳng không? Bình đẳng hay khác? Sanh tử là khổ đau, niết bàn là an lạc, phải không? Cho nên mình còn đứng ở hai bên, bên này khổ sanh tử, bên kia vui niết bàn. Nếu mình thấy tất cả năng sở đối đãi đều không thiệt, niết bàn là đối sanh tử, thì như vậy cái gì đối đãi đều không thiệt. Mà không thiệt thì có bình đẳng hay không? Tôi nói ví dụ như có cái hoa giấy họ làm thật đẹp, rồi cũng có cái hoa giấy họ làm thật xấu. Mình nhìn trên hai cái hoa giấy, cái thật đẹp, cái thật xấu, thì mình nói cái hoa giấy này thật đẹp, cái hoa giấy này thật xấu. Nhưng mà đẹp xấu cũng là hoa giấy thôi, chứ không phải hoa thiệt, phải không? Mà nếu mình biết đẹp hay xấu chỉ là cái khéo tay, cái dáng vẻ bên ngoài của nó, chứ bản chất nó là giấy thì đâu có gì quan trọng, phải không? Như vậy nó bình đẳng không? Giữa cái đẹp và cái xấu nó có bình đẳng không? Còn nếu mình mê, mình chỉ thấy cái đẹp và xấu mà mình quên bản chất giấy của nó, thì mình mới thấy đẹp thiệt, xấu thiệt. Còn nếu biết rõ hai cái đó, một bên đẹp bên xấu, nhưng bản chất đều là qua giấy, thì mình không còn quan trọng nữa. Thì cũng như vậy, nếu chúng ta biết các pháp phàm còn đối đãi đều là hư huyễn, đều là giả danh, thì cái hư huyễn giả danh thì dầu đối đãi nói là tốt, nói là xấu, nói là khổ, nói là vui, thì cũng là bình đẳng trong cái huyễn quá, phải không? Vì vậy mà ở đây mới thấy niết bàn sanh tử là bình đẳng à. Mà thấy được như vậy thì sẽ sao? Sẽ được đại bi xảo phương tiện và vô khai thác phương tiện à. Cái người nào mà thấy được như vậy rồi á, thì sẽ được cái lòng đại bi đầy đủ thiện xảo phương tiện và vô khai thác phương tiện. Cái phương tiện không có đợi dụng công khai phát mà có. Tại sao vậy? Mình biết nó là quyển quá mà chúng tâm mê, rồi dành cái đẹp chê cái xấu, đánh đập làm khổ cho nhau, thì lúc đó mình sao? Thì tự nhiên mình liền khởi cái lòng thương, tội nghiệp quá, cái thứ đồ giả vậy, giá trị gì mà người ta cứ dành nhau rồi làm khổ, phải không? Cho nên mình thương, mình mới tìm cách này cách kia để can giá, để giải thích cho họ hiểu. Như vậy thì tìm phương tiện này phương tiện kia can giá, giải thích cho họ hiểu, để họ khỏi giành giật, họ khỏi tranh đấu với nhau những cái giả đó. Thì đó gọi là đại bi thiện xảo phương tiện của mình à. Rồi cái Cái phương tiện đó nó là vô khai pháp, tức là tự nó như vậy, chứ không có đợi thì dụng công gì mới có. Cho nên nhiều khi người ta cứ hiểu lầm tinh thần Phật giáo Đại Thừa nói rằng khi mà thấy các pháp di quyển thì cái lòng mình nó khô đi, nó giả dối mà còn lo cứu độ chúng sanh chi nữa. Chúng sanh giả dối phải không? Nhưng mà chính khi thấy giả dối là càng thương chúng sanh. Bây giờ tôi nói ví dụ như có hai đứa hay ba bốn đứa nhỏ nó chơi chòi với nhau, rồi đứa thì nó lấy lá lấy đất, rồi nó nắng làm bánh làm trái làm gì đó, rồi nó mua bán với nhau qua lại, rồi không biết nó bất đồng ý kiến sao đó, cái rồi hai bên nó giành nhau, giành giật những cái món đồ đó, rồi nó đánh nó chửi nó đập với nhau, khóc lên khóc xuống. Thì mình là cái người lớn đứng thấy cảnh đó thì mình sao, mình nở cười hay là mình tìm cách này cách kia để mình can mình khuyên nó cái này không có thể ăn đâu có được, mà tụi con ngu vậy phải không, giành chi đánh nhau chi, nó là đồ không có giá trị đó. Để chú là để cho bác là để cho cô đi mua kẹo nè, mua bánh nè cho tụi con ăn, cái này nó ngon chứ cái đồ này ăn được đâu mà giành này kia. Như vậy đó là cái thiện xảo phương tiện của mình thì cũng vậy, Phật Bồ Tát thấy mình giành những cái giả dối đám tiếng cười đó mà sâu té mà chém giết nhau, cho nên rồi các ngài mới dụ dỗ đây này, các ngươi phải ráng tu cái nghiệp lành sanh quả trời hưởng phước, đừng tạo nghiệp ác là địa ngục khổ lắm này kia, phải không? Đó là những cái phương tiện để cho mình ham để mà mình tránh bớt những cái khổ đau, nhưng mà cũng là ở trong cái giả dối thôi, phải không? Chưa có tới cái lẽ thật. Bởi vậy nên cái lòng từ bi của cái người ngộ đạo nó khác hơn cái lòng từ bi của cái người thế gian. Người thế gian bây giờ từ bi là luôn luôn thấy ai túng thiếu thì thương, thấy ai bệnh tật thì thương, thấy ai bị có những cái tai nạn thì thương, thương sốt sắng lo, thì cái đó là từ bi rồi, tốt. Nhưng mà cái từ bi của Bồ Tát là lại thương mình ở trong cái mê lập, mà thương cái mê lập của mình hơn, làm sao cho mình hết mê lầm. Bởi vậy cho nên thống nhất là hữu tình giác, giác hữu tình. Cái chuyện làm của Bồ Tát có như đó, ngài là hữu tình được giác, rồi ngài làm cho những chúng hữu tình khác được giác nữa, gọi là giác hữu tình. Đó là cái trọng tâm của Bồ Tát, chứ không có cái nào khác hơn hết. Nhưng mà muốn làm cho họ giác thì phải tạo phương tiện, có khi phương tiện này có khi phương tiện kia, chứ trọng tâm là ở chỗ đó là. Nghĩa là như vậy thì làm sao cho chúng ta hết mê, hết mê thì chúng ta mới hết khổ. Còn dầu cho chúng ta cái này cái kia cái nọ rồi khổ cũng hoàn là khổ đó. Quý vị thấy chúng ta ở trong một xứ sở nghèo thiếu ăn thiếu mặc thì mình nói mình khổ, còn những người ở những xứ văn minh giàu dư giả đó, họ có khổ không? Họ cũng khổ như thường này, ai cũng than thở. Thì như vậy thì cái khổ đó nó còn cái gì ở trong nữa, chứ không phải chỉ có cái ăn cái mặc thôi, phải không? Nó có khi chúng ta vì thiếu ăn thiếu mặc khổ đành rồi, vì lo ăn lo mặc thì chúng ta quay vòng vòng đâu có rảnh mà nghĩ tới cái gì. Cho nên thấy cái thiếu ăn thiếu mặc là khổ, nhưng mà những người đủ ăn đủ mặc họ lại có cái khổ khác, khổ vì thương, khổ vì ghét, khổ vì tranh giành danh lợi vân vân, cũng có bao nhiêu cái khổ khác nó làm cho họ bất mãn và dài. Cho nên nó trên nhân gian này có ở nước nào mà nó thiên hạ đều gọi nó rằng tôi thỏa mãn cuộc sống này hoàn toàn không có cái gì bất như ý hết, có không? Đó. Cho nên nhiều khi nghĩ rồi tức cười tới cái cuộc đời, như nhất là những người nam người nữ lớn lên cái rồi thấy nhau vừa ý cái thương, cái thương đó thì họ cho đó là thương thiệt, phải không? Thương tới suốt đời đó. Thương tới hồi xưa hay dùng chữ tóc bạc răng lai rồi gì đủ thứ, phải không? Nhưng mà thương thương lúc cái đánh lộn, ở dài năm mới đánh lộn, mà lúc đánh lộn có thương không à? Thì như vậy thì từ khi có cuộc đánh lộn rồi thì từ đó về sau là gương mà sống nhau, bị trói buộc bởi con, bởi cái, bởi này kia đó, nghĩa lý rồi gì đó hay nhân nghĩa gì đó, rồi buộc lòng phải gương mà ở nhau chứ là hết thương. Mà thứ cười nhất là giả sử như hai người mà mới giết nhau, thấy mặt thấy dáng ngoài thương, rồi tới chừng về cái người ngủ ngáy quá, người khó ngủ, bao nhiêu đó thì cũng khó rồi. Hoặc là người nam hoặc là người nữ mà ngủ ngáy mấy chục cọp, ngáy gì sống rồi. Những cái chuyện không đá mà trở thành việc lớn, ngủ ngáy quá thì khi ngủ không được thì chừng nó một hai năm còn nhẫn nổi, nhiều năm quá nhẫn hết nổi rồi sao, rồi vứt bỏ, rồi thì tới cuối cùng phải ly dị nhau. Thì như vậy mình thấy tức cười chỉ có một chuyện nhỏ thôi mà nó là cũng là khổ nữa. Thành ra tất cả cái chuyện thế gian này khó mà có cái phương thiệt lắm, phải không? Thương không có thiệt, thương không có thiệt, thương tạm tạm thôi chứ không có thương thiệt. Mà người ta cứ tưởng thương thiệt thôi à. Cho đó, cho nên rồi xét cho kỹ, nếu mà cái luật pháp thế gian mà cho tự do ly dị, không có ai bắt buộc gì hết á, thì chắc người ta ly dị liên miên. Ít tháng có đám ly dị, ít tháng có đám ly dị. Nhưng mà rồi khi mới gặp nhau thì họ tưởng đâu là chuyện muôn năm. Vì vậy mà mình thấy ở đời không có cái gì là thiệt hết, bởi vì tâm ý con người nó đổi thay như trong chóng, phải không? Đó, bây giờ hỏi lại như những vị mà 30-40 tuổi đi tu đó, hồi nhỏ mình có đi tu không, tính đi tu không? Đâu có tính, phải không? Hồi nhỏ là tính nữa, mình học giỏi, mình làm quan hoặc là mình làm ăn giàu có, sự nghiệp sang trọng này kia kia nọ, chứ đâu có tính đi tu. Rồi có một cái gì bất chợt cái đời sau nó tự nhiên nó phát tâm nó muốn đi tu. Thì như vậy có phải là mình đổi thay như trong sống không? Thì rõ ràng cái cuộc đời nó không có một cái gì gọi là nhất định hết. Mà không có cái nhất định mà mình nói là nhất định thì đó là nó dối, nó không đúng là thật. Bởi vậy nên rồi mình biết thật kỹ, thấy rõ được cuộc đời mình khỏi lầm nữa. Ai nói gì đó mình cười thôi, nó không phải vậy. Họ nói đó là nó gạt chơi với nhau chứ không có sự thật. Đó là tôi nói những cái lẽ thật của cuộc đời. Mà cuộc đời nó phát nguồn từ tâm ý vọng tưởng của mình, phải không? Ai sống ở trên thế gian này thì cũng đều đuổi theo cái tâm ý vọng tưởng đó, là mơ ước cái này, mơ ước cái kia. Rồi những cái mình mơ ước nó toại nguyện thì vui, không toại nguyện thì khổ. Mà những cái mơ ước đó, nó có một chừng có mực nào không? Nó không có chừng mực. Bây giờ tôi nói gần nhất đó, như tôi đi, những năm trước tôi chỉ mơ ước ở đây có 50 tăng đủ cái sở nguyện tôi rồi, phải không? Mà bây giờ tôi nói lên tới bao nhiêu đây thì nó làm sao, phải không? Rồi thành ra nhiều khi mình cái mơ ước của mình nó cũng đổi. Thành ra mình thấy cái cuộc đời nó luôn luôn là đổi, mà ở trong tâm ý chúng ta đổi cho nên ngoại giới nó đổi. Nói như vậy thì nhiều người không tin, nói khoa học nó đổi rồi con người đổi theo, chứ đâu có nói là tâm ý mình đổi. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi, khoa học tại đâu mà có? Cũng là cái tâm ý tinh xảo người ta mà ra, phải không? Từ cái tâm ý tinh xảo mà chế biến những cái gì đó, mà chế biến được những cái gì mới thì tất nhiên cái hoàn cảnh xã hội thay đó nó đổi. Thì như vậy thì cái đổi thay cũng gốc từ tâm ý con người mà ra, phải không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên tâm ý con người mà u mê quá thì cái hoàn cảnh sống nó cũng tối tăm, Còn tâm ý con người mà sáng suốt một chút thì cái hoàn cảnh sống nó được tươi đẹp hết, dễ thôi. Thì như vậy thì nó gốc từ tâm ý của con người mà nói. Nói đó là tôi nói cái phàm. Còn nếu nói xa hơn nữa, cái điều này tôi làm chưa được, nhưng mà tôi đã có kinh nghiệm được chút ít. Khi mình tu, nếu mà cái định tâm của mình mạnh thì có thể mình làm chủ được thân mình phần nào. Còn nếu mà cái định tâm hoàn toàn mạnh thì mình làm chủ thân mình hoàn toàn. Bởi vậy cho nên có những gì họ ưng sống là sống, ưng chết là chết. Đó là từ cái tâm định chứ gì, phải không? Như vậy mới thấy cái tâm là chủ. Đó, từ cái tâm định trong cái phạm vi thân này làm chủ được thân này. Nếu tâm điểm định mà hoàn toàn thanh tịnh trong khắp thì nó cả làm chủ cả cái vũ trụ, cả cái thế giới. Đó, bởi vậy cho nên nói rằng chư Phật chư Bồ Tát nghĩa là thấy mình trùng khắp chứ không phải giới hạn. Mới có những câu chuyện mà ngài Di Văn Cạch nắm cái thế giới gì đó, thế giới của Phật nào mà đem về đây đấy. À đó, nghĩa là đưa tay nắm thế giới đem về đây rồi. Đó là những cái lối nói khi mà tâm chúng ta không còn giới hạn trong cái phạm vi của thân này nữa, nó là trùm khắp sáng suốt, trùm khắp tự tại, thì lúc đó chúng ta đã làm chủ được cả cái thế giới này, cả cái vũ trụ này, chứ không phải là chuyện nhỏ. Nên nó mạnh vừa phải thì nó làm chủ được thân này, mà nó vượt khỏi cái khả năng của thân này, nó có thể nó trùm khắp thì nó làm chủ cả tất cả. Cho nên cái điều đó mình mới thấy rõ ràng rằng trong kinh hay nói cực lạc hay địa ngục đều từ tâm chúng ta mà hiện, phải không? Nghĩa là cảnh đó là tùy theo cái nguyện của Bồ Tát hiện ra để mà độ sanh, cảnh đó tùy theo cái ác nghiệp chúng sanh hiện ra để mà răn, để mà nhắc, chứ cũng không có thiệt. Không thiệt mà thiệt không? Không thiệt mà thiệt không? Trên cái lý quyết cứu kính là không thiệt, nhưng mà lúc mê thì thiệt 100%, phải không? Chứ đừng nói không thiệt cái lời nói địa ngục không thiệt thì tha hồ mà tạo. Tạo rồi thì thấy khổ. Cũng như tôi thường nói, cái nghiệp là từ nơi vọng tưởng mà ra, cho nên cái nghiệp không thiệt, phải không? Nhưng mà nếu mình vọng tưởng thanh, mình chửi người ta, người ta đánh mình lỗ đầu thì lúc đó thiệt không? Lúc lỗ đầu đau quá thấy thiệt rõ ràng, phải không? Thực ra vọng tưởng thì không thiệt, mà khi mà nó tạo thành nghiệp đó, thì cái nghiệp đó mình cảm thấy nó có cái kết quả cụ thể dường như là thiệt, phải không? Dường như thiệt chứ không phải thiệt lắm. Hiểu vậy mới thấy cái nhân mà tạo thành cái quả nó lại khác lạ. Cái nhân hư dối mà lại cái quả mình cho là thiệt, phải không? Cái nhân vọng tưởng là nhân hư dối, mà khi cái nhân đó mình theo nó, mình tạo thành quả, thành hiệu quả, thì lúc đó cái quả hư dối là thiệt.